ở nước tại nước mình cũng đều khen ngợi. Mà dùng cái tướng lưỡi rộng dài gọi là xuất quản trường thiên tướng, là một cái tướng ở trong 32 tướng. Cái tướng này là nói lên để tiêu biểu rằng là cái giá trị lời nói chân thật của Phật, nó có cái giá trị bảo đảm trong 3000 đại thiên thế giới. Không bao giờ lời nói của Phật ai ở trong 3000 đại thiên thế giới đó mà tìm một cái kẻ hở nào mà không đúng chân lý. Cho nên nó là cái quảng trường thiệt tướng là để nói lên là cái tướng đó biến trùm, biến phú tâm thiên đại thiên thế giới, có nghĩa là nó bảo đảm cái giá trị lời nói này trong 3000 đại thiên thế giới, là cái thế giới mà gọi là Ta Bà giáo chủ. Đức Phật tạm dùng cái thế giới Tất Đàn phương tiện mà nói rằng Phật Thích Ca là giáo chủ của 3000 đại thiên thế giới. Lời nói đó bảo đảm cái giá trị chân thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Lời nói của Như Lai là lời nói chân lý, nói của Như Lai là bảo đảm là chắc thật, đúng sự thật. Lời nói Như Lai là trước sau như một, không có thay đổi. Bởi vì không có lừa bịp, không có dối trá thì là có gì thay đổi đâu. 100 năm trước nói lửa nóng thì 100 năm sau là ai là người nói thật cũng phải nói lửa là nóng. Do vậy thì gọi là bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Ngữ giả là Như Lai không hề gì một cái quyền lợi gì hết, một cái danh vọng, cái địa vị gì để lợi cho mình. Cho nên Như Lai không bao giờ có cái nói phỉnh phờ dối gạt. Ở trên đời này chúng ta mà có nói phỉnh phờ, có dối gạt là tại vì ta vì quyền lợi đó chứ. Ta nói sao ta lừa đảo để ta bán cho được cái món hàng đó. Đồ xấu ta nói đồ tốt. Mình ở ăn ở đáng ghét, nhưng mà mình phải nói rằng mình là ngoan ngoãn, là hiền lành để cho người ta thương. Thế thì là vì cái quyền lợi, vì bản thân, vì vật chất, vì tiền tài, vì của cải, vì danh vọng, cho nên mình mới nói dối, mới là cố ngữ. Chứ còn Như Lai thì không bao giờ. Như Lai nhường hết cho tất cả chúng sanh, bố thí hết hiện thế khí trần bảo, khí thề noa, khí quốc thành, khí dương dị, viên thành đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tế mê luân. Bỏ hết trọi trơn rồi còn cái gì nữa, lý do gì để nói dối chứ. Cho nên là nói của Như Lai là có giá trị bảo đảm 3000 đại thiên thế giới. 10 phương chư Phật ở phương Đông, chư Phật ở phương Đông hằng hà sa số ngồi ở nước mình cũng dùng cái lời nói bảo đảm rộng lớn như vậy để khen ngợi, để khen ngợi và tán thán cái công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm này. Kinh này gọi là kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm. Ai mà nghe ra kinh này mà tu theo kinh này là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, nghĩa là các vị bảo đảm an lành 100%, không bao giờ có sự gì đau khổ. Thế thì không phải chư Phật hộ niệm là gì? Người mà người ta đã dứt trừ được căn lành, ta trồng căn lành, nghĩa là ta dứt trừ kiến hoặc tư hoặc, ta trồng nhiều phước đức, ta tu lục độ vạn hạnh, thì còn cái khổ nạn, cái đau thương ở đâu mà xảy đến được nữa chứ. Do vậy cho nên là một ông Phật hộ niệm thì chớ, mà hằng hà sa số bất khả thuyết chư Phật cũng phải đều hộ niệm mà thôi. Thế anh làm gì ta được bây giờ? Cũng như đây là trong bà con ta, đây là những người mà làm ăn ở thiệt là hiền lành đây nè, thì 70 triệu dân ở trên đất nước Việt Nam này đều phải hộ niệm đấy chứ. Bởi vì anh làm gì được người ta? Người ta đâu có cắp xe gắn máy đâu mà bác. Ta cũng chẳng đi mua vô siêu thị rồi lấy đồ. Trời ơi, siêu thị cho gì vô cái lấy đồ cái rồi bỏ vỏ, kỳ cục quá. Ta phải bắt chứ. Thì ai hộ niệm cũng không được, tòa án hộ niệm cũng không được. Còn nếu như chúng ta thật là bất sắc, là bất đạo, là bất dâm, là bất vọng ngôn, ý ngữ, lương thiện ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, thì 75 triệu dân ở đất nước Việt Nam này đều là phải hộ niệm ta. Thế thì cái người mà tu cái đạo mà là cầu giảng sanh cực lạc thì là hằng hà sa số chư Phật đều hộ niệm ta. Đó là cái chân lý là nói là vậy đó, cái mẹo của nó là vậy đó. Tại nên cái tướng lưỡi rộng dài đó không có nghĩa là ông Phật mà le cái lưỡi, le lưỡi mà rộng. Nếu mà ông nào cũng le lưỡi rộng hết trơn thì toàn cái vũ trụ này đặt ngư tên là thịt. Thịt đó thì nghiên cứu ra thịt là lưỡi bằng của mấy ông Phật. Thế thì chỗ đâu người ta ở? À cho nên phải để ý chỗ đó đó, chứ không là học mê tín chết. Mê tín chết ông Phật mình, trời phép ông ghê lắm. Ông dùng cái lưỡi mà ông le ra cái sùm có 3000 đại thiên thế giới. Rồi le rồi trùm hết trơn rồi nói gì? Còn đâu nữa nói, miệng đâu nữa nói. Đầy nhóc hết trơn, lưỡi không đè ta chết hết trơn còn nói gì? Cho nên là văn tự là ngón tay chỉ trăng, Nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, văn tự ngôn ngữ là ngón tay chỉ tăng. Người trí muốn nhìn tăng là phải nương ngón tay để mà nhìn, nhìn tiền để cho thấy tăng chứ đừng nhìn ngón tay. Thế thì chẳng những phương Đông, chư Phật ở phương Đông nói vậy, mà chư Phật ở phương Tây cũng đều nói vậy. Chư Phật ở phương Nam cũng đều nói vậy, cũng ngồi ở nước mình, cũng dùng tướng lưỡi rộng, rộng dài trùm khắp 3.000 đại thiên thế giới mà nói lời thành thật rằng các ông nên tin và khen ngợi cái kinh này, cái kinh mà bất khả tư nghị công, công đức, cái công đức không thể nghĩ bàn. Cái kinh này mà tu thành thì nó thành tựu một cái công đức không thể nghĩ bàn. Nghĩa là từ cõi ta bà mà nó chuyển sang thành tịnh, tịnh độ mà không cần phải mua vé máy bay đi tịnh độ, không cần dùng thần thông của Phật mà chở đi trên trong không trung. À, vậy mà từ cõi ta bà nó chuyển sang thì vãng sanh thành tịnh, thành độ. Từ trong cái cảnh giới đau khổ nó chuyển thành ra thế giới cực, cực lạc. Thế thì không phải là cái kinh bất khả tư nghị là gì? Cho nên các ông nên tin, đây là một pháp môn tu hành, nó là nó có một cái công đức bất khả tư nghị, không thể nghĩ lường được. Mà chư Phật phương Đông cũng đều nói vậy, chư Phật phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, sáu phương đều nói như vậy hết. Tôi nói cái này là nè, giờ tôi nói chuyện này một chút tâm sự cho các vị nghe. Xưa ông thân sanh của tôi á, có thời gian đó tôi đọc truyện Tàu, tôi đọc truyện Phong Thần, tôi đọc chuyện thần tiên cho ông nghe, ông khoai. Cái ông đi núi, núi Tà Lân, núi Hồng Cấm, núi Hồng Két, núi Bà Đỡ Ôm gì cái vùng Thất Sơn. Ông đi về tôi nói ông mê là mê. Ông nói chuyện toàn là những thầy, những sư, những người tu trên núi không. Rồi ông lượm mấy cuốn sấm giảng. Rồi ông đang về, tôi đọc ông nghe, nghe rồi ông mê, mà chính đầu đó tôi cũng mê. Tôi mê mà tôi nói là ngày nay tôi đi tu là tôi mê cái bài thơ của Di Hộ mà Hạ Sang. Di Hộ mà Hạ Sang để mà giúp cho nhà Châu quýnh Trụ Vương. Bài thơ nghe sướng lắm. Vui thu lâm tuyền đã bay lâu, mà tôi mình thì mình ở trong vườn, mình là nhà vườn chính thống mà. Ở trong rừng, trong bụi ít có người giảng lai lắm. Ở làm vườn, ăn trong vườn một tháng có mấy lần người ta vô người ta mua đồ cho tôi à. Chứ bình thường là không có tiếp ai, không có, người ta không có lý do để ta tới. Tới là phải mua đồ thôi à. Mua trái cây hoặc là mua cây, mua cột, mua cao, mua chuối, mua dừa, mua mít gì đó. Cả trong vườn mình có, ta tới. Thành nên là ở cô đơn ở trong cái vườn vậy. Mà cái lưỡi tre làng hồi xưa bao bọc, giống như mình ở trong rừng, trong núi. Thành ra nghe Di Hộ mà nói vui thu lâm tuyền đã bay lâu, không vinh không nhục cũng không sầu. Thiệt, đời sống tôi không vinh, vinh thì không có vinh rồi, mà nhục thì không có nhục, không hề đi làm mướn cho ai một ngày. Nghĩa là mình làm trong cái đất đai, cái vườn tược mà của cha mẹ rồi của mình cùng sống nhau, không có làm mướn cho ai, làm thuê cho ai, để ai nói nặng nói nhẹ gì. Do vậy mà khoái cái câu không vinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đạo. Nội cả gia đình tôi không có người nào biết nhậu vậy đó, không ai mê tửu, không ai mê sắc. Mà mình thì bản thân là mình mới lớn lên thì cũng rất là trong trắng hả? Nó xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngang chữ công danh minh phép màu. À, ngang chữ công danh, dòng họ mình không có ai làm quan gì trên. Mà mình thì mình học chữ Nho làm sao làm quan được. Cái thời này ta học chữ Việt cho giỏi ta mới làm quan, mình học chữ Nho khó làm quan lắm. Cho nên là ngán chữ công danh là đúng quá rồi. Chỉ đi học mấy cái toán mà cửu bắt nhất bắt cửu thất nhì ra là cũng âm mưu rồi, để làm thôn trưởng rồi với người ta. Rồi nếu mà lớn lên là làm ông quản hào, ông chủ cá, đã để vậy. Thế thì cái đơn giản của nhà chùa, của nhà vườn là nó vậy thôi. Thế thì cái đó không thành rồi. Xa không dinh không nhục cũng không sầu, xa bề tử sắc sai mùi đạo, ngang chữ công danh mến phép màu. À, cho nên hồi đó là mấy cái chú đồ luyện dữ lắm nha. Luyện à, án sĩ làm án bộ lâm, chúc Phật hiện thân giá ra thần, hộ ra thần, niệm Phật thiên biến quỷ ly thân, thân đi sàn, bệnh ly thân, nhất thiết tà ma quá như trần. Trời ơi, đọc mấy cái đó mê lắm. À, đâu có biết gì mình mê đạo mà, đụng gì học đấy mà. Thế thì, ngán chữ công danh mến phép màu, mới chỉ tai tiên hùm cuối cổ. Câu đó là thuộc về của Di Hộ. Di Hộ đánh với thân công báo cởi cọp, cho nên là vừa vận dụng tai tiên là cọp phải sợ rồi. Vừa quăng chày báo quỷ tan đầu, quăng cái dáng ma sử vô, cái hàng ma sử là đánh thân công báo chết. Chớ chê tuổi nhỏ thần thông thấp, yêu mỹ tà ma hết thải thu. Nghe khoái quá, yêu mỹ tà ma thu hết. Mà hồi đó hồi nhỏ mình nghe nói đi đâu mình bắt cái ấn Thiên Khai Ư Tý là ở đây. Hả? Nắm ấn Thiên Khai Ư Tý, địa tịch ư sử nhân sanh ư dần, nắm này rồi đó là ma quái nào là mình quýnh nó cũng bay hết á. À, cho nên là gan lì lắm, đi ngang chỗ nào tao nói ma quỷ gì là cứ như thế này mà nắm. Nắm đi mà gặp là quýnh liền. À, nhưng mà cơ khổ đâu có gặp nào. Có ma quỷ gì đâu mà gặp. Thật sự chẳng có ma quỷ gì mà gặp. Bây giờ học Phật rồi mới biết. Còn cái đồ ma chơi, cái đồ lân tinh, đồ trong gò má, đồ nó lên ánh sáng rồi này kia, cái đó là khoa học người ta nói rõ rồi, chẳng có gì. À, thế thì là ông thân sinh tôi là ông khoái tụng này, cái kinh này nè, Lục Phương này nha. Ông đi làm rẫy làm vườn vậy đó mà trưa 11 giờ ông tắm rồi là vô ông lại từng ông Phật này nè. Tụng hết bộ kinh rồi tới Đông Phương Diệt Hữu A Súc Bệ Phật là ông lại một lại. Nam Mô là Tu Di Tuấn Phật, ông lại một lại. Ông lại cho hết vậy đó, ông gọi là lại Lục Phương. Trời, tôi nể quá trời. Tôi thì cũng mê kinh điển vậy mà tôi làm nó không nổi, mà ông làm bao nhiêu năm trời. Hồi tôi ở nhà là ông làm vậy hết. Mà mặc áo gọi là áo giới, áo tràng kỹ lưỡng hơn. Mà lại như là từng danh hiệu Phật. Tới chừng sau này tôi học Phật rồi tôi mới biết là lại Lục Phương đâu có phải lại vậy. Đâu có phải lại cái này. Ông tụng kinh này rồi ông lại hết trơn từng ông Phật. Mà ở đây là kinh người ta nói rằng là sáu phương chư Phật này ngồi ở nước mình đều dùng cái tướng lưỡi bảo đảm 3000 đại thiên thế giới rộng dài đó. Mà bảo nói với đệ tử mình rằng các ông phải nên tin và khen ngợi cái kinh này nè. Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ. Sở hộ niệm mà Đức Phật Thích Ca nói nè. Phương pháp này tu nè, hay lắm nè. Các ông phải nên tán thán khen ngợi cái kinh này. Mà sáu phương chư Phật đều nhiều như số các sông Hằng đều vận dụng tướng lưỡi rộng dài mà khen như vậy để nói lên cái giá trị của cái kinh này là của sáu phương chư Phật, hằng hà sa số chư Phật đồng tình với Đức Phật Thích Ca về cái pháp môn tịnh độ này, chứ không phải một mình Đức Phật Thích Ca tự đặt ra. Thấy cái ý như thế. Thế thì là hôm nay á, là mình tóm tắt là coi như là hết ngang chỗ cái đoạn sáu phương.
Hết giờ là dừng ở đây.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Nam mô Vô Lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 97, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh A Di Đà để tìm hiểu về pháp môn tu tịnh độ. Hôm nay tới kỳ này là kỳ mấy quên ha? Hôm nay là kỳ 5, mà có lẽ cũng là bữa nay có thể là hết đấy. Hết cái nội dung của kinh A Di Đà. Thì tôi rất mong là đại chúng nghe rồi suy nghĩ rồi mới thực hành. Và cái điều mà tôi muốn nhắc với đại chúng là để ý về cái trọng tâm của cái pháp môn tịnh độ này, của bộ kinh A Di Đà này, là để ý về cái câu mà tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Câu đó rất là quan trọng, phải tư duy và tìm hiểu quán chiếu để thấy cho được cái sự phân tích về cái nguồn giáo lý đó. Nếu không nhớ câu đó, không nhận thức được Phật Di Đà là cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, mà mình cầu Phật ở phương xa ở phía Tây cấp 10 muôn ức cõi nước theo văn tự, thì có thể nói rằng là không có đem lại kết quả ở đâu. Tịnh độ cũng vậy, để ý rằng tịnh độ là duy tâm. Duy tâm mà có tịnh độ, cái tâm của chúng ta an lành, thanh tịnh, trong sáng, thì chúng ta nhìn cái thế giới mà xung quanh của chúng ta đang ở, nó tốt, nó đẹp, nó trong sáng, giống như là vàng bạc lưu ly pha lê sa cờ xích châu mã não vậy. Nhìn cảnh vật ở đâu đâu cũng thấy đều là giống như là hoa đủ màu sắc nở, đầy trời, đầy cảnh vật, giống như là chư thiên rải hoa vậy. Cái đó khi nào mà người đệ tử Phật có được những giờ phút tâm thật an lành, các vị sẽ thấy cái đó. Và khi mà tâm an lành rồi thì nghe tất cả những âm thanh của côn trùng, từ lớn chứ nhỏ, từ gần tới xa, đều màu nhiệm và thanh thoát vô cùng, giống như nhạc trời. Màu sắc cũng như là hoa trời, mà âm thanh cũng như là nhạc trời. Đất thì là toàn là thất bảo, đều là nó phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, an lành, trong sáng, không có phiền não vô minh. Nó làm cho từ cái cõi ta bà bực bội đau khổ phiền phức nó vãng sanh, tức là nó lật ngược trở lại qua một cái thế giới an lành mà không còn có cực khổ nữa, gọi đó là cảnh giới cực lạc. Thế thì cực lạc tịnh độ là duy tâm, chứ tìm bên ngoài không có, không có cực lạc tịnh độ. Bởi lẽ mình học mấy mười mấy hai chục năm nay mà tôi thường nhắc, mà bởi lẽ pháp giới là nhất chân, nó có một thứ một à. Thể tâm trạng của người đau khổ thì nhìn thấy pháp giới không có cái nào đẹp hết, mọi sự vật đều là ảm đạm, đều là đau thương buồn bực hết. Tâm trạng mà thật an vui thanh thoát thì nhìn ở đâu cũng đều là hoa trời, nhìn ở đâu nghe cái gì cũng đều là âm thanh vi diệu màu nhiệm đẹp đẽ như nhạc trời. Và cái đất không có gì đáng chê hết, nhìn cái đất đai cõi nước của mình ở đẹp lắm, không có xấu. Để cái đó mà học kinh Di Đà này. Thế thì cái bữa rồi đó là tôi lướt qua vấn đề sáu phương. Đức Phật nói kinh A Di Đà này, chư Phật ở trong sáu phương: phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới, gọi là lục phương. Chư Phật ở cõi nước của mình nhiều như số cát sông Hằng, dùng một cái tướng lưỡi rộng dài, tức là cái tướng lưỡi mà bảo đảm cái lời thành thật, cả 3000 đại thiên thế giới không hề có sự sai chạy, sự điêu ngoa, sự xảo trá nào với bất cứ là ai lúc nào. Lời nói là lời nói thành thật, mà kinh thường dùng cái từ quán trường thiệt tướng, là cái tướng lưỡi rộng dài, khen ngợi cái kinh này. Kinh này gọi là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Ai mà nghe cái này mà tu, mà học, mà khen ngợi, mà tùy hỷ tu tập, thì người này sẽ được nhất thiết chư Phật, tất cả chư Phật hộ niệm. Chư Phật ở sáu phương đều, mỗi phương đều đông như số cát sông Hằng, đều ngợi khen như vậy. Thế thì là cái phương chót là cái phương thượng phương thế giới, thì có Phạm Âm Phật, Tú Dương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thanh Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Ni Sơn Phật, Như Thị Đắng, Hằng Hà Sa Số Chư Phật. Tức là nêu một số vị Phật đại biểu. Ngoài ra còn Phật nhiều như số các sông Hằng, Hằng Hà Sa Số Chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phu tam thiên đại thiên thế giới, thiết thành thật ngôn nhữ đẳng chúng sanh, đường tính thị xứng tán, bất khả tư nghì công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Chư Phật nhiều như vậy đều nói lời thành thật rằng: chúng sanh các ông, các vị hãy tin cái kinh này. Cái kinh là, và khen ngợi cái kinh này, nó có cái công đức không thể nghĩ bàn. Công đức thế nào là công đức không thể nghĩ bàn? Công đức không thể nghĩ bàn có nghĩa là ngay ở cõi ta bà này mà biết tư duy,
biết quán chiếu, thì nó chuyển cái cõi ta bà này trở thành cảnh giới cực lạc tại chỗ, chứ không cần phải đi cách 10 muôn ức cõi nước, và cũng không đặt vấn đề phương đông phương tây nào hết. Ở tại chỗ mình mà có thể mình vãng sanh, tức là mình lật ngược lại cái trạng thái đau khổ của gia đình, của bản thân, nó trở thành ra cái trạng thái khinh an giải thoát tự tại. Cái chỗ mình ở nó trở thành ra cái cảnh mà cái người đó chỉ hưởng các điều vui mà không có các điều khổ. Thế thì người đó đã vãng sanh cực lạc rồi. Vãng sanh đây là nó thay đổi cái trạng thái tâm linh, từ cái trạng thái đau khổ bực bội, nó qua cái trạng thái an lành, trong sáng, thanh tịnh, giải thoát. Đó là công đức, gọi là bất khả tư nghị công đức. Công đức không thể nghĩ bàn của cái kinh này. Là cái kinh này là dạy cho người ta chuyển ta bà thành tịnh độ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đó là cái công đức không thể nghĩ bàn là như thế. Thế thì là cái kinh này á, cái Na Di Đà là chuyển ta bà thành tịnh độ, thành cực lạc. Còn các kinh khác người ta học là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết. Niết bàn cũng đều là do chuyển cái tâm của ta. Cho nên giáo lý của đạo Phật không hề chạy, không hề trốn tránh, tránh né vấn đề nhất thiết duy tâm đạo. Không có gì phải sợ hết. Đành rằng là vật chất là vẫn có giá trị trong cuộc sống. Nhưng mà đó là về phương diện giáo lý tục đế của đạo Phật có bác bỏ cái điều đó đâu. Ta nhất trí hoàn toàn cơ mà. Cho tới nói cái câu tục ngữ, cái phương ngôn tôi gọi là có thực mới vượt được đạo, điều đó đạo Phật, người tu theo đạo Phật cũng không hề bác bỏ câu đó. Muốn tu hành phải có ăn cái đó chứ, phải an cư mới lạc nghiệp được chứ. Tuy nhiên là cái người tu hành á, đây là nói riêng về những cái người mà tu hành, người ta muốn giải thoát á, thì cái sự an cư lạc nghiệp của người ta không đòi hỏi quá cao. Tôi nói thí dụ như cái người mà có cái chất liệu tu hành mà học giống Phật mà ta biết thưởng thức cái hạnh phúc của cuộc đời á hả? Một tháng mà ta kiếm được cỡ 3 triệu thôi. Tôi nói 3 triệu là tôi nói khá cao, mà tôi không nói nó thấp lắm, mà tôi không nói cao lắm. Mà người ta biết sống á hả? Thì cái gia đình đó nó như là thiên đường vậy. Vợ chồng, con cái, cha mẹ trên thuận dưới hòa, người ta đủ sức sống 3 triệu bạc đó. Người ta xây dựng cái gia đình của người ta, nó trở thành từ cái gia đình mà khổ, cùng cực khổ sở, thiếu ăn thiếu mặc, với cái vốn liếng 3 triệu một tháng, người ta có thể làm cho cái gia đình của người ta trở thành thiên đường được, thành cực lạc được. Là ta sống cái đời sống không xa hoa, không hạ nhán, không bề ngoài, thiểu dục và tri túc. Thế thì đời sống người ta, chồng yêu vợ, vợ thương chồng, con nghe lời cha mẹ nghe lời, dạy con cái ngoan và phụng dưỡng ông bà, với cái số tiền đó người ta làm được hạnh phúc mà. Đừng tham lam, đừng dục vọng, đừng chạy theo những cái hình cái bề ngoài. Ta làm được an lạc được chứ. Một cái xã hội mà nhiều người mà đều giống như nhau vậy, bây giờ đâu phải là mỗi người mà kiếm 300 đô một tháng dễ đâu. Tôi cho 300 đô ở Việt Nam này, trung bình như vậy, đất nước vẫn đẹp. Chừng nào giàu thì giàu hết. Nâng lên, còn bằng không là cỡ 300 đô mà bình vậy. Một tháng á là quá ngon, thành cực lạc được chứ. Nhưng mà hiện giờ có những người có hàng xài hàng ngàn tỷ mà vẫn ở trong địa ngục trần gian. Điều đó không phải là nhất thiết duy tâm tạo là gì. Xài hàng ngàn tỷ, ngàn tỷ, ngàn tỷ. Bưng lục chén nước tới đưa hai vé tức là 200 đô. Đem cái khăn làm mặt đưa hai vé, xài đi mua có thuốc, đưa hai vé, thưởng á. Xài ngon, xài bánh như vậy á. Cuối cùng được gì? Tử hình và tù chung thân, vân vân. Thế thì cái tiền tài, cái vật chất có phải là nguyên nhân để an lạc hạnh phúc đâu. Nó là một phần phụ thôi. Còn cái an lạc hạnh phúc thật sự, ta không có hai vé vậy. Ta chỉ cần 3 vé trong một gia đình, ta xây dựng cuộc sống hạnh phúc được, an lạc được. Do vậy cho nên là nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, không hề tánh né và sợ sệt. Kinh Di Đà này ta học ta thấy chỗ đó. Xài hàng ngàn tỷ mà. Có người làm tiêu 2-3 ngàn tỷ của quần chúng, của nhân dân, của nhà nước, của kho bạc mà. Mà có hạnh phúc gì đâu. Cho nên cái thời gian đó là tại vì là cái đạo Phật của ta không có nắm vững được kinh điển của đạo Phật, cho nên rất sợ chủ nghĩa vô thần. Chứ mà học Phật mà đúng mức rồi đó, thần là thần, không hề có sợ ông thần nào hết. Và ông thần đó cũng chẳng phải là tụi tôi. Tôi nói ví dụ như là người Việt Nam, cái này tôi nói hoài mà, đất nước Việt Nam mà. Nhưng mà người Kinh, người Hồi, người Tày, người Nùng, người Thái, người Mèo, người Mát, người Lô Lô, người Ba Na, vân vân, họ cũng ở trong cái đất nước ta, cũng sống trên cái không khí của đất nước Việt Nam này, mà người nào làm ăn theo cái nghiệp vụ của người đấy, cái phong tục, cái tập quán của người đấy, thế thì là thần, ai muốn thờ bao nhiêu là thờ, ai muốn tin cái gì là tin. Còn người đạo Phật đâu có ngán cái ông thần nào, đâu có thờ ông thần nào, đâu có lại lục vang sinh cái ông thần nào. Từ trước sau như một, đạo Phật không hề cầu cạnh một ông thần nào, xà xanh ông thần nào. Và còn cái sự mà cải tạo, xây dựng phiền não, cải tạo mình để thành phiền não, cải tạo phiền não để thành bồ đề nước bạn là do mình chứ không có do ai hết. Trước sau như một. Kinh A Di Đà học rồi đây, cũng đều là do mình làm ra có cảnh giới cực lạc, chứ cũng chẳng có do ai hết. Thì mình còn sợ cái gì nữa chứ. Cho nên học cái kinh này rồi là mình sẽ có một cái sức sống, nghị lực, kiên cường, bất khuất, không có mê tín dị đoan bậy bạ được. Do vậy cho nên khúc này là ta sẽ học kinh này là mười phương chư Phật đều khen là cái kinh này là cái kinh khó tin. Vậy mà ông Phật Thích Ca đã ở trong cái cõi đời đầy ta bà ngũ trượt ác này mà đem cái thứ kinh kỳ diệu này mà nói mà truyền bá được, quá là ông Phật Thích Ca hết sức tài tình, một bậc giác ngộ đáng kính quý trên cõi đời này. Mười phương chư Phật đều khen vậy. Là vì một cái giáo pháp khó tin, người ta khó nghe khó hiểu, vậy mà Đức Phật làm cho người ta tin được, người ta nghe được, người ta hiểu được. Và có người đã giảng sanh, có người đang giảng sanh, có người sẽ giảng sanh. Cho nên đây là một công trình vĩ đại của Đức Phật Thích Ca. Nó là cái kinh kêu bằng bất khả tư nghị công đức. Nó có cái công đức không thể nghĩ lượng. Nghe mà học kinh này là được nhất thiết chư Phật đều là hộ niệm. Là vì chính Phật A Di Đà đã ở trong tâm mình rồi, Phật Thích Ca cũng ở trong tâm mình rồi. Mà Phật Thích Ca, Phật A Di Đà ở trong tâm mình rồi mà đã đồng ý xác nhận rằng là tâm mình đã thanh tịnh, đã cải tạo phiền não vô minh rồi, thì mười phương chư Phật người ta cũng nhất trí như vậy thôi. Cho nên tất cả chư Phật đều hộ niệm, đều giúp đỡ, đều bằng lòng và khen ngợi. Tiếp đây nè. Xá Lợi Phất Ư Nhĩ Vân Hà, hà cố danh di nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kính. Đức Phật gọi này Xá Lợi Phất, theo ý ông hiểu thế nào? Vì có gì mà cái kinh này nó có cái tên là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Nhớ nha, cái kinh A Di Đà này nè, nó có cái tên là cái kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Tu theo cái kinh này là được tất cả chư Phật trong mười phương đều hộ niệm, tức là bằng lòng giúp đỡ, ủng hộ, tán thán khen ngợi. Phật giải tiếp: Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả thị nhân, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân giai ni nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đất bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Thị cố Xá Lợi Phất, như đẳng giai đường tính thọ ngã ngữ cập chư Phật xả thiết. Có nghĩa như thế này: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân trai lành gái tốt nào nghe cái kinh này mà thọ trì, tức là mình tin hiểu rồi, mình nắm giữ cái theo cái lời dạy, theo cái giáo pháp này mà mình hành trì, đó gọi là thọ trì. Có trai lành gái tốt nào nghe cái kinh này mà được thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà nắm, mà giữ, mà duy trì để mà tin, mà tìm hiểu, mà tu hành ấy, thì cái người thiện nam tử thiện nữ nhân đó đều được tất cả chư Phật hộ niệm. Nghe cái kinh này, giáo lý kinh này mà học, mà tu, mà thọ trì, và nghe cái danh hiệu của Phật A Di Đà mà học, mà tu, mà thọ trì theo cái pháp môn này, thì người đó được tất cả chư Phật hộ niệm. Giai đất bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Chư Phật sẽ hộ niệm cho cái người này, tất cả người này đều không có thối chuyển, đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái điều này không phải nói ngoa đâu, mà cũng phải hứa suông, mà nó là nó ẩn chứa một cái triết lý rất là độc đáo của Đại Thừa. Đại chúng nhớ rằng là ta học kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho các đại đệ tử trước, 4 người, sau đó thọ ký cho 500 đại đệ tử, sau đó thọ ký cho những người vô học và những người hữu học đều được thọ ký Phật hết. Như vậy là theo cái tinh thần Kinh Pháp Hoa mà các vị ôn nhớ lại thì các vị thấy rằng nghĩa là coi như không có một chúng sanh nào là không có được, không có quyền thành Phật đâu, mà mỗi người đều có quyền thành Phật, hoặc thành Phật trước, hoặc thành Phật hiện tại, hoặc là thành Phật sau này. Mà kinh này ta gọi là nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, chứ không có người nào mà không có quyền thành Phật. Kinh Pháp Hoa thọ ký cho tất cả 4 đại đệ tử lớn lần thứ nhất, kế đó là thọ ký cho 500 đệ tử La Hán, sau đó thọ ký luôn cho những người gọi là hữu học và vô học. Thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người vô học và thọ ký cho những người hữu học. Hữu học tức là những người mới có quả vị Tu Đà Hoàng thôi, Tư Đà Hàm, A Na Hàm thôi, chưa được A La Hán mà đều sẽ được thành Phật. Vì vậy nghĩa là không còn bỏ sót người nào, người nào cũng đều có khả năng thành Phật. Và Kinh Pháp Hoa mà hiểu cho kỹ hơn là vì Đức Phật xác định mọi người là Phật rồi. Vì vậy cho nên mọi người đều có quyền trở về cái nhà của mình, cho nên ai cũng được thành Phật, chẳng qua là thành Phật sớm hay muộn, tùy theo cái hoàn cảnh, cái khả năng quán cải thân tâm, thân khẩu ý của mình. Ở Kinh Di Đà này cũng vậy, ai cũng được, dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện. Có người đã phát nguyện cầu sanh về cảnh giới Cực Lạc, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện. Nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, có người đã sanh về cảnh giới Cực Lạc rồi, có người hiện đang vãng sanh về cảnh giới Cực Lạc, và có người sẽ vãng sanh, nghĩa là không có người nào không vãng sanh được. Vì sao vậy? Vì tất cả mọi người là tự tánh là Di Đà, và tự tánh của họ là Di Tâm Tịnh, tịnh độ. Thì cái ngày nào đó, cái lúc nào đó, cái nhân duyên điều kiện nào đó, họ tỉnh thức được cái là họ biến chuyển lại, là cái phiền não vô minh ở trong lòng họ, thì họ là Di Đà, còn tâm họ là tịnh, tịnh độ. Do vậy cho nên không có người nào là không vãng sanh được. Y vậy đó, cái giáo lý Đại Thừa nghĩa là ta tổng hợp lại, Kinh Pháp Hoa cũng nói vậy, Kinh Di Đà này cũng nói vậy. Cho nên là đây nè, người nào mà nghe mà học mà tu thọ trì kinh này là đều bất thối chuyển trên con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, nghĩa là không có lui sụp, chỉ có tiến lên cho mà không có lui sụp. Là vì sao vậy? Là người là chất Di Đà trong người ta, ta là Phật Di Đà rồi, mà trên con đường tiến về chẳng qua là con đường hoài về nhà. Giống như Kinh Pháp Hoa nói rằng là con của một ông nhà giàu trưởng giả, đầy đủ tất cả tiện nghi giàu có, nhưng mà sở dĩ mà nghèo bằng cùng khổ sở là tại vì bỏ cha bỏ nhà mà đi lưu lạc, vì theo thà nghĩa là bạn xấu, những người bất thiện, cho nên mới cùng khổ với đói khó phải lang thang. Và từ cùng khổ đói khó lang thang, người ta có quyền đi lạc, mà đi lạc riết tới chừng cuối cùng mình trở về nhà. Trở về nhà thì là nhìn thấy cảnh nhà nguy nga đồ sộ của cha mình, không dám vào. Nhưng mà cuối cùng rồi ông cha ông dẫn dụ cho vào trong cái nhà, ông huấn luyện cho tập tành, nghĩa là xài và sử dụng mọi thứ tiện nghi, cuối cùng ông giao cho cái nhà mà đầy đủ tất cả những cái kho tàng châu báu. Thì bưng tỉnh ngộ lại, thì té ra là cái nhà này là cái nhà của mình có quyền thừa hưởng từ lâu nấy, tại mình dạy dột cho nên mình mới bỏ cha bỏ nhà mình đi, cho nên mới buồn cùng khổ lang thang đấy. Cái này cũng vậy, tự tánh của mình là gì? Di Đà rồi, Di Tâm Tịnh Độ rồi, mình có quyền xây dựng tịnh độ bằng cái tâm của mình vốn có, và cái tâm tánh thanh tịnh của mình là Phật cái Di Đà đó. Do vậy cho nên vãng sanh về thế giới Cực Lạc tịnh độ và được diện kiến Di Đà có xa xôi gì đâu. Chỉ cần cải tạo phiền não vô minh, chỉ cần chuyển hóa tham sân si mạn nghi trở thành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thì ngay nơi cái chỗ mình ngồi nó trở thành cảnh giới Cực Lạc mà. Không còn các sự khổ đau, chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ, thì gọi là cực lạc. Chuyển hết những cái tham sân si mạn nghi phiền não thương và ghét vui mừng buồn giận, chuyển hết đó ra thành một tấm an lành thanh tịnh. Thế thì ngay chỗ đó là cực lạc. Vì lúc bây giờ mình chỉ hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ, thế thì cái chỗ mình ngồi là cực lạc đấy. Cho nên đây thì gọi là bất khả tư nghị, công đức chi lợi. Học kinh này nó có cái lợi mà cái công đức cái bạn không thể nghĩ bàn. Tại nên đây ta dám xác định mà. Nghe mà học và thọ trì kinh này rồi thì tất cả mọi người này giai đất bất thối chuyển, ra nậu đa la tam biểu tam bồ đề đều được bất thối chuyển. đối với quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bởi vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh giác cái quả đó là cái quả vốn có của tự tâm mình, của cái tánh thanh tịnh Di Đà của mình. Cho nên chuyện bất số chuyện là cái chuyện có thật. Thì có Xá Lợi Phất, như đẳng giai đương tính thọ ngỡ ngữ cập chi Phật sở thiết. Vì những lẽ đó cho nên này Xá Lợi Phất, các ông nên hãy tin và thọ, hãy tin và lãnh thọ cái lời nói của Như Lai và cái lời nói của chư Phật trong sáu phương đều khen ngợi kinh này. Đức Phật giải tiếp: Xá Lợi Phất, vượt hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sanh A Di Đà Phật quốc giả. Thị cho nhân đẳng giai đất bắt thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cái cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì tất cả các người đó đều được bất thối chuyển đối với quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, hạng người nào cũng được hết, đã phát nguyện, đang phát nguyện và sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước Phật A Di Đà đều được bất thối chuyển. Bởi vì A Di Đà tự tánh của mọi người có rồi. Thế thì là dầu đã phát nguyện muốn trở về, hay là đang trở về, hay là sẽ trở về, thì người nào cũng đều sẽ trở về tới được với cái địa vị bất thối chuyển, trở về với cái tự tánh vốn có của mình, thì còn thối chuyển cái ngã nào nữa được chứ. Để ý cái chỗ đó đó. Cho nên cái giáo lý mà tất cả chúng sanh là Phật đã thành là ý nghĩa rất là sâu. Vì bản chất của mọi người là thanh tịnh, là trong sáng, là A Di Đà, là Phật rồi. Nhưng mà bây giờ chưa là Phật. Bây giờ có người gọi là lý tức Phật, có người gọi là danh tự tức Phật. Phật chỉ biết danh tự thôi. Có người quán hành tức Phật, có người thì có tư duy, có quán chiếu, có tu tập, có hành trì, gọi là quán hành tức Phật. Phật mà Phật quán hành. Có người thì Phật mà là Phật tương tự, có người thì Phật mà là Phật chứng từng thành. Và tới cái ngày mà thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái ngày đó ta gọi là cứu cánh tức Phật. Do vậy cho nên thì có người nào cũng đều là A Di Đà hết rồi mà. Lý tức Di Đà, lý tức Di Đà Phật, danh tự tức Di Đà, quán hành tức Di Đà, tương tự tức Di Đà. Các vị là Phật Di Đà hết á. Mà nếu mà chưa hề tu hành gì hết thì gọi là Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là về mặt lý mà luận, mà đoán mà luận vậy thôi. Còn như bây giờ là các vị nghe Phật Di Đà rồi á, nghe được danh hiệu rồi, tu tập theo cái pháp môn tịnh độ cầu sanh này thì gọi là Phật Di Đà, các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó là Di Đà danh tự. Rồi hằng ngày tư duy quán chiếu, gột rửa phiền não vô minh của thân tâm thì các vị là Phật Di Đà. Nhưng mà Di Đà đó lại gọi là Di Đà quán hành. Cái lục tức đó, học cái đó hay lắm đó. Lý tức giảng sanh, danh tự tức giảng sanh, quán hành tức giảng sanh, tương tự tức giảng sanh, phần chứng tức giảng sanh từng phần. Cho nên nghe kinh này rồi là có người người ta vãng sanh từng phần, đó gọi là phần chứng tức vãng sanh. Ta đoạn trừ phiền não vô minh từng phần. Thế thì trước kia là mỗi ngày ta rầy em, rầy út, rầy cháu, rầy con tới 12 lần. Nghĩa là mỗi lần là một giờ họ có một lần rầy, có một lần phiền não, gọi đó là phàm phu. Thí dụ vậy ha. Nhưng mà bây giờ đây là ta nghe kinh học đạo rồi, bây giờ ta còn rầy có 6 lần à. 2 tiếng hồ phải rầy lần. Thế thì cái đó kêu bằng gì giảng sanh? Cái đó là phần chức tức giảng, phần chức tức vãng sanh. Ta vãng sanh mà ta vãng sanh nghĩa được phần nữa. Rồi tiến lên nữa, một ngày ta còn rầy có 3 lần thôi, thì cũng phần chứng tức vãng sanh, cao hơn được mới nữa. Chừng nào mà nghĩa là thấy nghe, giao hết mọi việc cho con, cho cháu, sắp xếp gia đình rồi, không còn nói gì nữa, không cần nghe, không cần đau khổ gì nữa, thế thì lúc bây giờ đó là ta cái bằng cứu cánh tức vãng sanh. Cho nên cái lục tức ở trong Kinh Pháp Hoa đó, các Phật tử để ý và học cái đó, vận dụng ở trong nhiều cái hệ giáo lý đó. Thế cho nên sao lại phát, có người đã phát nguyện, có người đang phát nguyện, có người sẽ phát nguyện muốn sanh vào cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người đó đều được bất thối chuyển ở đây cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ư bỉ quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thị có sao lại bắt chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả ân đương phát nguyện sanh bỉ quốc độ. Đức Phật giải tiếp, này sao lại bắt ở cái cõi nước mà cực lạc đấy, quốc độ cực lạc quốc độ đấy, hoặc có người đã vãng sanh, hoặc có người đang vãng sanh, hoặc có người sẽ vãng sanh. Đấy, ở trong đại chúng về đây là có người đã được vãng sanh, là có người ta nghe kinh rồi người ta về, người ta chuyển hóa cái phiền não đó. Phiền não mà mỗi ngày mà rầy 12 lần, mỗi tiếng hồ rầy 1 lần đó, sân si phiền não 1 lần đó, bây giờ có người ta bỏ hết rồi, không còn rầy nữa. Tất nhiên là cái chuyện gia đình cũng còn làm ăn vậy, nhưng mà cái thái độ xử sự giữa chồng, giữa vợ, giữa con cái, cha mẹ, người ta xử sự một cách ôn hòa, vì người ta nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh đó mà, rồi người ta xử sự nó ôn hòa hơn. Thế thì người đó coi như người đó đã vãng sanh về thế giới cực lạc rồi. Rồi còn có người thì trên con đường thực hiện mà nó chưa trọn vẹn, cái sự an lành hạnh phúc đó nó còn lẫn lộn với cái buồn bực ở trong cái gia đình. Thế thì người đó là gọi là người đang vãng sanh. Đang vãng sanh có nghĩa là nó đang chuyển từ cái đau khổ mà trăm trăm nó ra còn 30-40%, đó là đang vãng sanh. Đang làm cho cái gia đình, cái chỗ ở của mình nó thành cảnh giới cực lạc, mà đang làm cho nó chưa hoàn chỉnh. Rồi còn có người sẽ vãng sanh, có nghĩa là nghe cái pháp môn này rồi mà tu hành mà thọ trì á, thì người ta chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế chuyển đổi phiền não vô minh, chuyển đổi cuộc sống. Thế thì có những người ta nghe rồi từ từ người ta cũng sẽ chuyển biến cái tâm trạng của ta, chuyển biến cái hoàn cảnh sống trong gia đình ta để được cảnh giới cực lạc, vãng sanh thì cực lạc.